Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống đến bài số 9 trong loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Bài học hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 của bài học với đề tài Lời Tôi Cầu Nguyện và Hội Thánh Tôi. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó là thời giờ đáp ứng, áp dụng. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 1 từ câu 3 đến câu 11 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa với đề tài Lời Tôi Cầu Nguyện và Hội Thánh Tôi, phần 3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có nhiều phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch, không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Có 3 điều xảy ra khi chúng ta không cầu nguyện cho nhau. Nó đưa ra điều ở trong lòng của chúng ta không vui mừng thì sẽ có những điều này. Thứ nhất là chúng ta suy nghĩ tiêu cực về nhau. Và chúng ta nói tiêu cực về nhau. Suy nghĩ và nói tiêu cực về nhau. Thứ hai đó là chúng ta không quan tâm về những nhu cầu của nhau. Và thứ ba là chúng ta sẽ không cầu nguyện cho nhau. Khía cạnh thứ nhất đó là mình nói tiêu cực về nhau, suy nghĩ tiêu cực. Rồi thứ hai là khi mình như vậy mình không có quan tâm. Khi mà một người thèo lẻo nói hàng, thực sự không có quan tâm gì, chỉ muốn nói thôi chứ không phải là muốn quan tâm. Rồi chắc chắn là sẽ không cầu nguyện cho nhau. Khi chúng ta thấy ba điều đó xảy ra, khi tôi bắt đầu nói tiêu cực về ai đó, tôi cẩn thận. Thứ hai là tôi coi thử cái lời tôi nói nó có phải bày tỏ cái lời quan tâm, yêu thương, dốc đổ của lòng hay không. Và thứ ba tôi hỏi rằng tôi đã cầu nguyện cho người này chưa trước khi tôi bắt đầu mở miệng nói. Thế anh chị em, khi chúng ta làm ba điều đó rồi thì hết nói hành. Ai cũng ngồi đó hỏi rằng tôi có nói tích cực ở đây hay không? Tôi có quan tâm thực sự tới nhu cầu của người này hay không? Mà tôi đã cầu nguyện cho người này chưa? Hỏi ba cái đó rồi xong là chữa ngay cái bệnh này liền. Không ai bệnh này nữa. Rồi Hội Thánh sẽ không mắc cái bệnh này nữa nếu tất cả chúng ta cùng đi con đường đó. Thứ hai, đó là tôi sẽ cầu nguyện với đức tin cho Hội Thánh tôi. Tức là cầu nguyện cho anh em tôi với đức tin. Trong câu 5, ông nói tiếp. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Khi chúng ta nói hành hay là thèo lẻo này kia đó, chúng ta có một sự cắt đứt trong sự liên hệ. Mình không coi người đó liên hệ mật thiết lắm với mình. Mình coi người đó giống như là một đối tượng hay là một cái câu chuyện hay là một cái chuyện gì đó xảy ra. Ở đây ông dùng một chữ mà chúng ta muốn thấy ở đây. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Câu ông nói là từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em là người cộng sự, anh em là huynh đệ chi binh với tôi ở trong cái con đường của đạo Chúa. Và đây là điểm mà mình cần dạy lòng để có thể nhìn Hội Thánh Chúa với nhau. đó là chúng ta cùng tranh đấu cho đạo tin lành của Chúa, chúng ta cùng đứng trong con đường của đức tin. Không nghĩ tới cái đó thì khó mà thương nhau hay là nhớ nhau trong cái vấn đề này. Người ta nói là khi lính đánh trận mà ra tới mặt trận đánh nhau rồi thì không có suy nghĩ là màu cờ của quốc gia, không nghĩ tới đó. Cũng không nghĩ tới đối tượng của cái trận chiến này là gì, đánh để bảo vệ người bên cạnh mình. Tôi đánh, tôi chỉ giữ cho cái anh bên cạnh tôi, anh không bị bắn, rồi anh giữ cho tôi không bị bắn, rồi cứ đi tới vậy thôi. Mà khi cứ bảo vệ nhau đi tới thì xong chuyện. Mà cứ mình tôi lo chạy, rồi không kể đứa nào thì tôi cũng bị bắn, mà nó cũng bị bắn, rồi không ai làm được cái chuyện gì hết. Thế nên cái vấn đề rất là đơn giản ở đây là tôi phải coi cái người mà tôi đang nói về đó là lính chiến, là huynh đệ, là cái người cùng làm việc ở trong môi trường của Chúa. Cho nên tôi không muốn bắn lính tôi. Chuyện đó xảy ra thường xuyên lắm ở trong hội thánh, là ma quỷ nó không cần đánh mình đập nhau một hồi, không ai làm chuyện gì nữa. Vì sao cứ bắn nhau miết á. Thành thử là tôi muốn chúng ta suy nghĩ cái chuyện đó, là mỗi lời nói của mình, mỗi cái tư tưởng của mình, thái độ của mình là tôi có coi anh em tôi là người bạn đồng hành, người cùng chiến đấu trong sự tấn tới của đạo tin lành. Ông nói thêm là không phải như vậy thôi, tôi tin rằng Chúa đang làm việc trong lòng của anh em. Ông nói rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Tôi tin rằng công việc Chúa đang làm, Chúa chưa làm xong, nhưng mà Chúa sẽ làm xong. Là mình suy nghĩ cái điều đó, mình thấy đổi cái thái độ liền. Mình thấy sao cái anh đó chi, ông làm cái chuyện hơi điên, hay là mình không thích, không bằng lòng. Nhưng mà mình nói đó, tôi hiểu là Chúa chưa làm xong cái chuyện của Chúa cho ảnh. Chúa đang làm thì tôi phải chờ. Cái chuyện của tôi là không phải ngồi đó để mà phê bình hay là cộng thêm ý kiến của tôi. Chúa đâu có hỏi tôi là nên thay đổi anh đó làm sao. Chúa đâu có hỏi là con nghĩ gì về cái chuyện Chúa đang làm với người kia. Chúa làm cái công việc đó và mình biết rằng khi Chúa làm cho xong công việc của Chúa, Chúa không hỏi mình, cho nên mình không nói. Chờ khi nào Chúa hỏi ý kiến mình hãy nói. Chúa không có hỏi mình đâu. Cho nên khi mình nói như vậy là tôi tin công việc Chúa làm, và khi Chúa làm, Chúa sẽ làm cho xong. Nghĩa là khi mình thấy một cái sự dở dang đang xảy ra, mình không có lật đật để mà bày tỏ ý kiến, mình không có nhảy vào đó để mà dự phần. Mình nói rằng con tin Chúa đang làm, và con muốn tạo ra một cái môi trường, một cơ hội để công việc Chúa làm có thể tiếp tục. Không vì con nói ra nói vô mà cái chuyện đang xây lên nó sập xuống, bởi vì con xía vào môi trường và cái tiến trình mà Chúa đang làm. Tôi tin chắc rằng Đấng đang khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết. Cái này có thể đem vào trong chỗ giới hạn nhỏ của gia đình mình chẳng hạn. Nhiều khi mình ở chung với nhau có những cái tình trạng trong gia đình, vợ chồng con cái này kia, mình thấy nó oái âm, nó khó chịu, nó lâu dài. Nếu người đó có Chúa, nếu người đó ở dưới lời của Chúa, mình có thể nhẫn nại, mình có thể chờ đợi vì Chúa chưa làm xong. Chúa chưa làm xong. Và mình cũng nhớ rằng Chúa chưa làm xong cho mình. Một trong những điều mà mình nhớ là khi vợ chồng mình bắt đầu mình muốn trách móc cái người vợ hay người chồng của mình, nhớ lại Chúa chưa làm xong. Đơn giản. Trong đời sống cũng vậy. Tôi tưởng là khi tôi muốn nói tôi có quyền nói. Tôi tưởng rằng thế giới này cần nghe tôi nói lời phê bình. Và khi tôi nói mà không ở trong sự gây dựng của thái độ, của sự vui mừng, của đức tin, thì tôi làm gãy đổ chứ tôi không có làm lên. Thành thứ đứng trong đức tin với anh em, đứng trong cái chỗ đó chờ đợi Chúa làm cái công việc của Chúa cho xong. Và nhớ là phần mình nữa Chúa cũng làm trong sự liên hệ đó. Tôi sẽ cầu nguyện với đức tin cho hội thánh tôi. Anh chị em thấy là nếu mình bắt đầu suy nghĩ đối xử với nhau như vậy, nó làm nhiều chuyện dễ dàng lắm, chịu đựng với nhau nhiều hơn. Nhưng mà thứ ba đó thì một điểm hết sức quan trọng là tôi sẽ cầu nguyện, hay là tôi sẽ đối xử với cái thái độ là với thương yêu cho hội thánh tôi. Với thương yêu cho hội thánh tôi. Khi mình nói hành, khi mình thèo lẹo, mình không có thương. Đúng không? Mình không thương mình mới nói, mình mới chê. Tiếng Việt mình thấy mình thương thì cái gì đó, trái ấu cũng tròn hả? Trái gì thì méo, trái bồ hòn thì méo. Thì đó, hễ mình thương rồi á, cái gì nói ra cũng đẹp hết, mà không thương thì cái gì cũng xấu hết. Và nói hành là vậy, khi mình nói hành là vì mình không thương. Mà để mình đọc lại cái định nghĩa yêu thương ở trong Corinto đoạn 13 này, nó có một cái câu hết sức là quan trọng. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kêu ngạo. Corinto nhất đoạn 13, tôi đọc từ câu số 4. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kêu ngạo. Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Xin anh chị em chú ý tới câu này, chẳng nghi ngờ sự dữ. Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự giữ. Nói hành là mình nghi ngờ sự giữ. Nó chưa xảy ra, mình đã tới cái kết luận là nó sẽ xảy ra và nó như vậy. Cho nên mình có chỗ để mà nói với nhau. Nói riêng thì được, nói trong lời của Chúa, nói trong sự cầu nguyện, cái đó lời Chúa có khuyên. Nhưng mà nói với người khác rồi đi tới một cái kết luận là tôi tưởng như vậy, tôi đoán như vậy, là tôi đã nghi ngờ sự giữ. Rồi điểm nữa khi nói hành là mình vui về điều không công bình. Mình thích cái chuyện xảy ra, mình nghe mấy chuyện đó nó nói đã cái miệng rồi mình thích thú để mà bàn tính mấy cái chuyện đó. Chẳng vui về điều không công bình. Khi tôi thấy anh em tôi ngã xuống đó là chuyện không công bình, tôi chẳng vui gì. Tôi tới tôi che lấp lại, tôi tới tôi trùm lại, tôi giấu lại. Chứ tôi không có đi nói ra. Ở trong một chỗ, trong cái cộng đồng là như thế này, để Chúa làm cái công chuyện của Chúa. Chuyện của tôi là khi anh em té, tôi tới tôi đỡ. Khi anh em có vấp ngã gì, tôi tới tôi che lại, để tôi không muốn cái sự khổ nạn của người đó, sự xấu hổ của người đó, sự thất bại của người đó bị biết. Cái trách nhiệm của tôi là bảo vệ, chứ không phải cái trách nhiệm của tôi là nói nghi ngờ rồi đưa ra. Tôi vui trong lẽ thật. Rồi nói thêm nữa, dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Ở trong một cái cộng đồng mà tin mọi sự hay là nín chịu mọi sự, trông cậy mọi sự sẽ không có cái chuyện thờ lại ông nói hành. Bảo đảm. Và chỉ vì chúng ta không yêu thương trong cái ơn của Chúa ban cho nên nó trở thành một cái vấn đề. Ở đây cái chữ của Phaolô dùng ông nói như thế này. Câu số 7, tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm. Vì anh em ở trong lòng tôi, giàu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà triệu mến anh em. Ông nói gì đó? Ông nói là tôi nghĩ đến anh em dường ấy là phải lắm. Tôi nghĩ tới anh em với sự yêu thương là cái chuyện thích hợp vô cùng. Vì sao? Vì không có cái gì khác. Tôi chỉ có thể nghĩ về anh em trong sự yêu thương, còn không thể làm gì khác. Đó là điều phải lẽ mà phải làm. Anh chị em, điều của chúng ta phải lẽ phải làm với nhau là chúng ta suy nghĩ về nhau trong sự yêu thương. Đó là điều phải lẽ duy nhất, phải lắm mà phải làm. Rồi nói sao? Vì anh em ở trong lòng tôi. Mình có cưu mang ai, mình có thương ai, mình có để ý ai, có ai trong lòng mình không? Hay là trong lòng mình chỉ có tôi và tôi, và chuyện của tôi, và gia đình tôi, và những gì liên hệ tới tôi. Còn anh em chẳng có ở trong lòng. Ông nói là anh em ở trong lòng tôi vì sao? Vì anh em ở trong lòng tôi cho nên cái cách cư xử của tôi với anh em nó phải lẽ lắm. Còn bởi vì anh em không có trong lòng tôi, thành ra tôi nói hạch, nói tỏi, nói đủ thứ. Vì sao? Vì tôi không thương anh em trong lòng. Cho nên cái điều đó là điều chắc chắn mà phải thiết lập, đó là tôi sẽ quyết định yêu hội thánh. Tôi sẽ quyết định yêu anh em tôi. Và đó là cái quyết định của tôi và con đường thuộc linh của tôi để tôi bảo toàn hội thánh Chúa, bảo toàn sự liên hệ mà Chúa giao cho. Ở đây ông còn nói thêm, câu số 8, Đức Chúa Trời cũng làm chứng cho tôi. Gan đấy chứ. Hả? Mình có điều mình nói anh làm chứng hay là gì? Ông nói là Đức Chúa Trời làm chứng, nghĩa là Chúa biết cái lòng tôi. Lời tôi nói là rõ ràng là tôi gọi tới Đức Chúa Trời để chứng làm sao? Tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Chứ không phải là Đức Chúa Trời làm chứng là tôi có nghĩ tới anh em, tôi có cầu nguyện cho anh em, tôi có thương anh em. Ông nói là tôi lấy lòng yêu thương của Chúa mà tôi yêu anh em. Và Chúa chứng cho tôi điều đó. Đó là lời kêu gọi của Chúa cho một cái cộng đồng để chúng ta không có bị đánh vấp ngã ba cái chuyện bệnh hoạn làm mình tan thương, không có sức lực gì để làm chuyện khác. Tôi xin Chúa rằng xin Chúa chứng giám lòng con để con có thể yêu anh em con bằng tình yêu của Đức Jesus Christ. Để những gì mà con nhận từ nơi Chúa đó con sẽ đem ra và ban lại và yêu mến anh em con, để nó bao phủ trong một cái cộng đồng anh em con có thể sống được trong ân điển Chúa như con sống trong ân điển Chúa. Anh chị em phải có cái đó, còn không cái miệng mình mở ra đó là từ lòng mình ra cái đầu của mình, ra cái sự bình luận của mình mà sẽ không đi ở trong lòng triệu mến của Đức Giêsu Christ. Lòng triệu mến Chúa Giêsu Christ nhiều hay ít, thương mình bao nhiêu. Khi mình có thể học tập điều đó, tôi tưởng mình bước đi trong cái sự thâm sâu lắm. Như lúc nãy mình nói, lòng yêu thương nó có những cái khía cạnh của sự nhịn nhục, của sự nhân từ, của không đếm sự giữ, không kể chuyện này ra, bảo vệ, bảo toàn. Đó là tình yêu của Chúa ban cho và điều mình cần thiết. Xoay qua người bên cạnh và nói là anh em ở trong lòng tôi.
Đây là dịp đầu tiên mà tôi nói có thể nói láo trong nhà thờ. Nó mở một cái cửa ra rằng tôi thuộc về hội thánh, tôi cưu mang anh chị em. Hôm nay tôi hiểu một cái chỗ tôi phải thương cái người đó. Và khi người đó té, tôi là người phải đỡ. Khi tôi thấy sự bất toàn của người đó, tôi biết rằng Chúa đang làm, Chúa đương làm chưa xong, tôi sẽ đứng một cái chỗ để mà có cái môi trường cho Chúa làm cho xong. Và tôi sẽ là người ủng hộ, khuyến khích, nâng đỡ để cái điều mà Chúa làm cho thành toàn. Và đó là cái điều mà ông nói trong phần tới. Tôi cầu nguyện với hy vọng cho hội thánh. Tôi cầu nguyện với hy vọng trong hội thánh. Ông viết cái câu này nó màu nhiệm lắm. Câu số 9, trở đi. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu mà ông đang đứng một cái chỗ mà đầu ông trên trời, ông đang ở tầng mây thứ 9 đó, thì chúng ta nói ông đang suy nghĩ được. Nhưng mà Phaolô đang ở cái chỗ đang bị nói hành, ông đang bị gièm pha, ông đang chịu cái nạn nói hành. Chúng ta chỉ cần đọc một tí xuống câu số 15. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Ông nói tôi đang ở trong cái chỗ này đó, mà có người gièm pha nó nói xấu, tôi ở trong tù đây nè, mà nó ngồi đó nó làm công việc Chúa, còn nói tới nó lơi đủ thứ. Ông hiểu cái chuyện đó, ông đứng ở cái chỗ là tôi gánh cái gánh của những người đang nói hành nói tội, đang gièm pha đây, chứ không phải là tôi không hiểu. Nhưng mà sao? Tôi nhìn tất cả những điều đó trong sự trông cậy. Tôi nhìn những điều đó và tôi hiểu như thế này, trong khi tôi cầu nguyện thì tôi biết rằng lòng thương yêu của anh em có thể tăng tiến và có thể chan chứa hơn. Anh em sẽ tăng trưởng trong sự thông biết và sự suy hiểu, vì anh em sẽ kinh nghiệm những điều tốt lành hơn. Nghĩa là ông nói rằng tôi không có nhìn anh em bây giờ, nhưng mà tôi nhìn anh em tới cái chỗ mà Chúa sẽ làm toàn thành cái công việc của anh em. Tôi nhìn vợ tôi đó, hay là tôi nhìn chồng tôi đó, không phải chỉ trong cái kinh nghiệm của tôi với ảnh hay là với cổ mà thôi. Tôi nhìn trong cái chỗ Chúa có thể thay đổi và Chúa làm, cho nên tôi sẽ đối xử trong cái hình ảnh đó. Nó thay đổi mình nhiều lắm. Mấy cái chuyện mình tính trách móc, mình tính đem ra, mình nói chưa mà, Chúa chưa làm xong, thôi im, chờ. Bây giờ cứ yêu thương cái đã, bây giờ cứ nhịn nhục cái đã, bây giờ khoan nói cái đã. Vài lần như vậy cái tự nhiên thay đổi trong nhà, và tự nhiên cái cổ trở thành giống vậy. Cầu nguyện lại Chúa, chuyện của con là con sửa con. Chuyện của Chúa làm với chuyện của Chúa. Mình thay đổi mình nhắm chuyện mình, tự nhiên Chúa đổi cô nào mình không hay nữa. Chuyện của mình là chuyện của mình. Đơn giản vậy thôi. Tôi sẽ không làm chuyện của Chúa trên người khác. Tôi sẽ đứng trong cái chỗ của Chúa làm cho tôi. Và trong cái chỗ đơn giản đó, tôi nhìn với cái sự trông cậy rằng Chúa có thể đổi chồng tôi, đổi vợ tôi, đổi con tôi, đổi anh em tôi. Vì sao? Tôi thấy lòng thương yêu của anh em có thể chan chứa hơn. Tôi nhìn và tôi thấy sự thông biết của anh em suy hiểu càng thêm, nghiệm thử những sự tốt lành hơn. Rồi ông nói như thế này, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ. Ông nói là khi tôi nhìn và thấy Chúa trở lại thì tôi thấy điều gì? Anh em đã được đầy trái công bình đến bởi Chúa Giêsu Christ, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông nói khi tôi nhìn tới cái ngày Chúa trở lại thì tôi thấy anh em đã được làm xong rồi. Chúa tạo thành anh em xong rồi, Chúa hoàn tất. Bây giờ mình nhìn cái người nửa chừng đang gây chuyện cho mình, đang gièm pha mình đây, mà ông nhìn vào trong cái đức tin và sự trông cậy. Ông nói là cái ngày Chúa tới đó, Chúa làm xong chuyện trong anh em. Và tôi nhìn vào đó với lòng trông cậy và hy vọng. Và đó là cái tôi cầu nguyện và đối xử với anh em. Thưa anh chị em, đó là chỗ mà chúng ta đứng để tránh ra con đường riêng tư của mình, của tấm lòng vị kỷ của mình, với cái bản ngã xác thịt của mình trong khi đối xử với nhau. Vì nếu chúng ta không đi con đường này và không cầu nguyện ở trong cái thái độ của sự vui mừng, đức tin, thương yêu và hy vọng, thì chúng ta sẽ nói về nhau. Và chúng ta sẽ nói về nhau ở trong thói bình thường của sự gièm pha, của sự thèo lẻo, của sự nói hành. Vì đó là cái bản chất. Trừ ra là chúng ta đứng ở trong cái kỷ luật của đức tin và nói rằng trước khi tôi nói tôi sẽ cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện đó tôi sẽ vui mừng. Tôi sẽ vui mừng bởi vì tôi có đức tin. Tôi biết rằng Chúa đang làm công việc của Chúa. Và tôi dấn thân để thương yêu anh em, thương yêu hội thánh. Và tôi nhìn trong sự hy vọng của Chúa. Và tôi nhớ rằng đó là điều Chúa cũng đang làm cho tôi. Tôi cầu nguyện hay là thèo lẻo?
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 và là phần kết thúc của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lời tôi cầu nguyện và Hội Thánh tôi. Chúng ta đã học biết trách nhiệm của mình là chi thể của thân Chúa là Hội Thánh. Chúng ta cũng đã nhận biết tầm quan trọng của sự cầu thai cho Hội Thánh để phát triển đức tin và để hầu việc Chúa. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta cùng trao dồi lòng trông cậy nơi Chúa cho tiền đồ của Hội Thánh và quyết tâm sống cách hữu hiệu cho nhà Chúa và công việc nước Ngài qua Hội Thánh.
Chúng ta đang suy nghĩ trong lời Chúa về vấn đề cầu thay. Đây là một điều rất quan trọng nhưng ít được thực hiện trong đời sống cộng đồng con dân Chúa. Cầu nguyện thường xuyên đã là ít rồi, cầu thay thường xuyên lại càng ít nữa. Chìa khóa của sự cầu thay trong Hội Thánh mà chúng ta đang học là sự yêu thương. Đây không đến từ cảm xúc thường tình của con người với nhau. Hễ thích ai, thương ai thì nhắc đến đối tượng đó thường xuyên hơn trong khi cầu nguyện. Trong bản chất con người của chúng ta thương ai nhất? Chính mình. Chúng ta cầu nguyện thường xuyên cho ai nhất? Chính mình. Nhu cầu của ai được mình đem trình dâng cho Chúa mỗi lần cầu nguyện? Của chính mình. Như vậy rõ ràng lý do cầu thay hay không cầu thay là vấn đề của tấm lòng. Tấm lòng được từng trải ân điển Chúa và sự yêu thương của Ngài sẽ bày tỏ ra trong sự cầu thay cho người khác, vì sự thương mến tha nhân người khác đã được sanh nở và phát triển ra từ tấm lòng tình yêu đối với Chúa. Sứ đồ Phaolô đưa ra nguyên tắc này trong lời cầu nguyện của ông cho tín hữu Hội Thánh Philip mà chúng ta đương học. Philip đồng 1 câu 7 câu 8. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em, đó là chìa khóa của sự cầu thay. Khi lòng yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu đầy dẫy trong lòng chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể trìu mến anh em. Và khi đã trìu mến anh em bằng tình yêu thương của Chúa thì sự cầu thay sẽ tự nhiên xảy ra và tăng trưởng. Vì đây là chuyện đương nhiên phải lẽ, như Phaolô đã nói, tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Như vậy, để có thể cầu thay, để có thể phát triển sự cầu thay trong đời sống, chúng ta phải kinh nghiệm càng thêm tình yêu của Chúa cách mới mẻ, thì sự cầu nguyện, cầu thay của chúng ta mới phản ảnh sự thật hữu này. Chúa Cứu Thế Giêsu đặt để tiêu chuẩn của sự tâm giao cần thiết phải có trong Hội Thánh. Cho nên trước khi lên thập tự giá thì Chúa đã cầu nguyện lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Cả cho tất cả những người thuộc về Ngài và tin Ngài. Lời cầu nguyện này được Sứ đồ Giăng ghi lại trong Giăng đoạn 17. Chúng ta nghe thứ tự ưu tiên và sự mầu nhiệm của tình yêu thương phải có và phải bày tỏ ra giữa các con dân Chúa với chính Ngài và với nhau. Câu số 20 bắt đầu. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Sự hiệp một với nhau trong Hội Thánh bắt đầu từ sự hiệp một với Chúa, để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Sự hiệp một này đến với tấm lòng ngửa trong và nhận lãnh trong sự hiểu biết và kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Con đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Cho nên khi chúng ta đo lường sự cầu nguyện, nhất là sự cầu thay, thì chúng ta không hỏi rằng có cầu nguyện hay không, có thói quen tỉnh nguyện hay không, có cầu thay cho ai không. Những điều đó là những điều thứ yếu. Câu hỏi chính yếu và quan trọng, đơn giản nhưng bao gồm tất cả và trả lời cho tất cả, đó là có yêu Chúa không? Hay là như Chúa đã hỏi môn đệ của Ngài, ngươi yêu ta chăng? Sự cầu thay ra từ tấm lòng đó, ngươi yêu ta chăng?
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho cha bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến sống cho cha chết cho Ngài với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha chết cho Ngài với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Hội Thánh Tôi. Chúng ta đã vừa học xong về sự cầu thai cho hội thánh. Trong lần tới sẽ là vấn đề dâng hiến trong hội thánh. Xin quý vị nhớ đón nghe. Để chương trình học kinh thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.